Đạo tâm trùng ma, chương 62, ngươi vì tiền mà chết, gocchuyenaudio.com. Nhưng mà nghe Tần Thiếu Phong nói, nhìn dáng bộ của Tần Thiếu Phong, Tuyết Giao cùng bình tĩnh hơn, xong một câu cũng không nói. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong cảm thấy mình đúng là đã bại trận, sau đó lại nhún vai nói với Tuyết Giao. Được rồi, ta thừa nhận ta có điều kiện, cô cùng thấy đấy. Ta hiện tại mới luyện khí hóa thần, một chút thực lực như vậy. Còn chưa đủ vừa lòng tứ đại tông môn đâu. Cho nên ta muốn mời cô bảo hộ ta một chút, huyền âm đan này chính là thù lao đương nhiên, đây chỉ là cách Tần Thiếu Phong nói với Tuyết Giao, về phần trong lòng Tần Thiếu Phong rốt cuộc là có ý tưởng xấu xa gì hay không, không ai biết được. Tuy nhiên khi Tuyết Giao nghe Tần Thiếu Phong nói xong, nhìn bộ dáng thành khẩn của Tần Thiếu Phong, lại nhìn huyền âm đan trong tay Tần Thiếu Phong, nói thật ra. Nàng cũng rất động tâm, lúc vận kiếp biến hóa, Tuyết Giao cũng đã là một cao thủ phản hư cấp 1. Sau khi trải qua lễ rửa tội thiên kiếp, thực lực của Tuyết Giao đột nhiên tăng mạnh, nay đã đạt cảnh giới phản hư cấp 5. Mà quá trình này cũng chưa cần đến một năm, chuyện này ngoài việc nhờ vào Giao Long huyết mạch cường hãn ra. Cùng là do huyền âm thực thủy của Bắc Hải, chẳng qua nay huyền âm thực thủy kia đối với Tuyết Giao mà nói đã không có bao nhiêu tác dụng, mà đây cùng là nguyên nhân vì sao sau khi nhận được tin tức của Tần Thiếu Phong thì Tuyết Giao liền lập tức đến đây. Hiện tại huyền âm đan mà Tần Thiếu Phong đang nắm giữ cùng có tác dụng rất lớn đối với việc tu luyện sau này của Tuyết Giao, có thể làm cho nàng mau chóng đột phá đến cảnh giới hợp đạo. Cho nên Tuyết Giao động tâm, Tuyết Giao nhìn thật sâu vào người Tần Thiếu Phong, cảm thấy Tần Thiếu Phong âm mưu gì. Cuối cùng cũng không thừa nhận sức thu hút của huyền âm đan. Chỉ lặng lẽ tiếp nhận huyền âm đan trong tay Tần Thiếu Phong, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Được rồi, người đã nói như vậy. Ta đây đáp ứng, có điều nếu có người mà ta không đối phó được ta sẽ không liều mình cứu ngươi. Nghe Tuyết Giao nói xong, Tần Thiếu Phong đương nhiên không có ý kiến, vội vàng gật đầu nói. Chỉ cần ngươi có thể lưu lại là tốt rồi, những chuyện khác đều dễ dàng nói hơn, đều dễ dàng hơn. Tuyết Giao nghe Tần Thiếu Phong nói xong, liếc mắt nhìn Tần Thiếu Phong một cái. Có điều cũng không tỏ vẻ gì. Theo sự dẫn dắt của Tần Thiếu Phong, cô đi vào một gian phòng tu luyện mà Tần Thiếu Phong đã sớm chuẩn bị. Trong suốt quá trình này, Mạc Lãnh Tuyết cùng Vũ Phi Nhi đều chỉ đứng một bên nhìn, chẳng qua nếu không có chuyện thì các nàng tự nhiên cùng sẽ không nói gì. Lúc này sắc trời đã tối, Tần Thiếu Phong xoay người nhìn tiểu đảo hư không, sau đó nói với Mạc Lãnh Tuyết cùng Vũ Phi Nhi Uyết Nhi. Phi Nhi, các ngươi đi vào trước đi, lát nữa sự việc phát sinh ta cũng không muốn để các ngươi nhìn thấy. Mạc Lãnh Tuyết cùng Vũ Phi Nhi nghe xong đều nghe lời đi về phòng của chính mình. Tần Thiếu Phong cứ đứng ở trên đỉnh ngọn núi ở trung tâm tiểu đảo như vậy. Tựa như là đang chờ đợi cái gì. Trong nháy mắt đã đến nửa đêm, mà ngay tại phía sau, ở tiểu đảo nhanh chóng xuất hiện những bóng người. Rất nhanh đã vây quanh toàn bộ tiểu đảo. Những người này chia làm bốn đội, vây quanh bốn hướng của tiểu đảo nhìn bốn đội người vừa xuất hiện này. Khóe miệng Tần Thiếu Phong lộ ra một tia cười lạnh, đây là chuyện mà hắn đã sớm đoán trước được, cùng biết người đến là ai. Đây chính là tứ đại tông môn mới rời đi chưa lâu. Cầm đầu bốn nhóm người này chính là Thanh Vân, gocchuyenaudio.com, Lão Tổ, Huyết Luyện Lão Tổ, Thanh Hồn Lão Tổ, Xà Thắng Long. Hôm nay ở trong cuộc đàm phán với Tần Thiếu Phong, bốn người này đều chịu uất ức. Mặc dù tất cả bọn họ đều muốn chiếm đan dược, cái giá phải trả ra tuyệt đối không nhỏ. Mà bốn tông môn này tự nhiên là sẽ không nuốt trôi được cơn giận, cũng không muốn về sau còn phải trả giá cao như vậy để mua đan dược, vì thế mới có cảnh như bây giờ. Mặc kệ là Thanh Vân Lão Tổ, Thanh Hồn Lão Tổ hay là Xà Thắng Long, Huyết Luyện Lão Tổ đều là muốn nắm giữ Tần Thiếu Phong ở trong tay mình, chỉ cần như vậy. Bọn họ sẽ không cần tiền trả nhiều linh thạch để mua đan dược, mà một khi đã nắm giữ được sư phụ luyện đan như Tần Thiếu Phong ở trong tay. Thì thực lực của tông môn bọn họ sẽ tăng lên rất nhiều, mà phái phong tuyết của Tần Thiếu Phong toàn bộ chỉ có 3 người, hơn nữa Tần Thiếu Phong có thực lực tối cao. Có điều cũng chỉ ở mức luyện đan cấp 1. Cứ cho là Tần Thiếu Phong có trận pháp thần kỳ bảo hộ. Nhưng mà tứ đại tông môn tin rằng, dựa trên thực lực của bọn họ, bắt Tần Thiếu Phong là không có vấn đề. Người của tứ đại tông môn đều mặc đồ đen che mặt. Dùng hợp với toàn bộ bầu trời đêm, đối mặt với lực lượng tinh nhuệ của tứ đại tông môn, Tần Thiếu Phong cũng không có một chút khẩn trương nào. Hiện tại hắn đủ thực lực đủ để thúc giục một trận trùng dương thiên thập địa lạc thiên cuối cùng, cho dù là tập hợp các đại cao thủ cấp 9 thì cũng có thể ngăn cản. Mà trưởng môn tứ đại tông môn trước mắt, người có võ công cao nhất là Thanh Vân Lão Tổ, cũng mới ở cảnh giới cấp 4, cho nên Tần Thiếu Phong rất an lòng, nhìn từng thân ảnh trong bầu trời đêm. Tần Thiếu Phong không nói cái gì, bởi vì hắn biết chỉ có làm cho những người này cảm thấy sợ hãi. Bọn họ mới có thể rút lui, cho nên Tần Thiếu Phong đang đợi, cùng đợi thời khắc Tứ Đại Tông Môn triển khai công kích đến lúc đó. Tần Thiếu Phong sẽ làm cho bọn họ biết thế nào là hối hận. Giết, một tiếng kêu kinh thiên động địa không biết phát ra từ miệng ai. Lập tức trưởng môn Tứ Đại Tông Môn cùng với các đệ tử tinh nhuệ cùng vận pháp khí. Sau đó công kích về hướng tiểu đảo nơi có Tần Thiếu Phong, trong lúc nhất thời, khắp trời đều là ánh hào quang do các loại pháp khí phát ra. Từng lực khổng lồ đùng đùng hạ xuống, đối mặt với trận công kích như thế, những toan tính trong lòng và ý niệm đầu tiên trong đầu Tần Thiếu Phong chính là trận địa bát hoang. Trận địa đó vừa nổi lên, lập tức liền thấy bát hoang vây toàn bộ các phương hướng tiểu đảo đều bắn ra từng đạo thần quang, phóng lên cao. Tựa như toàn bộ thiên trời đất đều bị xuyên qua. Không hay rồi, rút thôi, khi cảm nhận được uy lực của trận địa bát hoang, Thanh Vân Lão Tổ, Huyết Luyện Lão Tổ, Xà Thắng Long, Thanh Hồn Lão Tổ phát ra một tiếng kêu to, có điều phía sau muốn rút thì cũng đã chậm, từng đạo thần quang bắn ra. Nhất thời nuốt chửng ánh hào quang của các loại pháp khí. Thậm chí còn nuốt cả một phần đông các đệ tử tinh nhuệ của Tứ Đại Tông Môn trong bát hoang này. Hãm địa trận và cửu thiên thập địa lạc thiên trận là Tần Thiếu Phong dùng tiên thạch bố trí ra. Hiện tại thực lực của Tần Thiếu Phong rất thấp, không có cách nào phát huy toàn bộ uy lực của hai đại trận pháp này. Có điều như thế này cũng đã đủ lắm rồi. Chỉ trong nháy mắt, mấy trăm đệ tử Tứ Đại Tông Môn, cũng chỉ còn lại Thanh Vân Lão Tổ, Huyết Luyện Lão Tổ, Thanh Hồn Lão Tổ cùng Xà Thắng Long, Góc Chuyện Audio.com, và vài người nữa, người chết vì tiền chim chết vì ăn. Hôm nay chỉ là trận địa bát hoang của bản tôn, nếu lần sau lại đến, mọi chuyện có thể sẽ không đơn giản như vậy, Tần Thiếu Phong nhẹ nhàng nói. Có điều cũng làm cho người ta có cảm giác vô cùng rét lạnh. Cách chương.